Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Năm ngày 17 tháng 8 năm 2023. Việc một công ty ủy thác hàng đầu của Trung Quốc không thanh toán đúng hạn cho các sản phẩm đầu tư và giá nhà giảm càng làm tăng thêm lo ngại rằng cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng sâu sắc của Trung Quốc đang bóp nghẹt động lực ít ỏi còn lại của nền kinh tế nước này. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Mỹ đề nghị Iran ngừng bán máy bay không người lái cho Nga, Lithuania đóng hai cửa khẩu biên giới với Belarus, cơ quan vũ trụ Nga cho biết tàu vũ trụ Luna 25 đi vào quỹ đạo mặt trăng, nội các Đức duyệt dự luật hợp pháp hóa cần sa thuộc diện cởi mở nhất châu Âu, Anh thắng chủ nhà Úc để vào tranh chung kết World Cup bóng đá nữ lần đầu tiên. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Việc một công ty ủy thác hàng đầu Trung Quốc không thanh toán đúng hạn cho các sản phẩm đầu tư và giá nhà giảm càng làm tăng thêm lo ngại rằng cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng sâu sắc của Trung Quốc đang bóp nghẹt động lực ít ỏi còn lại của nền kinh tế nước này. Zhongrong International Trust Company, công ty trước giờ có nhiều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đã không thanh toán đúng hạn cho hàng chục sản phẩm đầu tư kể từ cuối tháng trước, theo một quan chức cấp cao nói với các nhà đầu tư đang tức giận. Khu vực ngân hàng phi chính thức của Trung Quốc có trị giá 3.000 tỷ đô la và trong năm qua người ta ngày càng lo ngại hơn về việc lượng tiền lớn quá từ khu vực này đổ vào bất động sản và rủi ro đối với nền kinh tế nói chung. Tình hình càng thêm ảm đạm khi giá nhà mới của Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm lần đầu tiên trong năm nay. Số liệu mới nhất trong chuỗi dữ liệu bi quan vốn cho thấy sự cấp bách cần phải có chính sách hỗ trợ táo bạo hơn, nhưng tình hình còn tồi tệ hơn nhiều ở các nơi khác bên ngoài các siêu đô thị như Thượng Hải và Bắc Kinh. Giá nhà mới trung bình tại 35 thành phố nhỏ nhất được NBS khảo sát trong tháng 6 đã giảm tháng thứ 17 liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Nghiêm Dược Tiến, giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển E-House Trung Quốc, cho biết dữ liệu bán nhà ở Trung Quốc không khả quan trong nửa đầu năm, nhưng kỳ vọng thị trường dần khởi sắc với hàng loạt chính sách mới. Khi nào dữ liệu bán hàng được cải thiện, thanh khoản sẽ giúp giao nhà đúng hạn và sau đó nếu các tổ chức tài chính thấy số liệu bán hàng tốt hơn, họ có thể sẵn sàng cho các nhà phát triển vay tiền thêm. Cuộc khủng hoảng nợ ngày càng tồi tệ ở các công ty xây dựng lớn, bao gồm Country Garden, hãng xây dựng tư nhân số 1 của Trung Quốc, đã khiến nhiều người sợ hãi không dám mua. Với đầu tư bất động sản, doanh số bán nhà và xây dựng mới giảm trong hơn một năm. Do thị trường bất động sản trước giờ chiếm khoảng 1/4 nền kinh tế Trung Quốc, một số nhà phân tích cho rằng sự sụt giảm này cùng với cú sốc Zero Covid trong 3 năm qua đã có tác động chưa từng có đối với hoạt động trong ngành. Hầu hết các nhà phân tích dự đoán giá nhà và doanh số bán hàng ở Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới. Lithuania ngày 16 tháng 8 cho biết họ sẽ đóng cửa 2 trong số 6 cửa khẩu biên giới của nước này với Belarus vì môi trường địa chính trị ngày càng trở nên đe dọa. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Enger Vasilke Visute phát biểu như vậy trước một hội đồng bộ trưởng chỉ vài tuần sau vụ tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga lánh nạn ở nước láng giềng. Lithuania loan báo hai cửa khẩu nông thôn không được sử dụng bởi các xe thương mại sẽ đóng cửa từ ngày 18 tháng 8. Có một số lý do dẫn đến quyết định này. Trước hết, môi trường địa chính trị trở nên đe dọa hơn, đồng thời cũng có cơ hội di dời lực lượng chức năng kiểm tra biên giới tới các đồn biên phòng khác. Ba Lan đã đóng cửa tất cả trừ một cửa khẩu biên giới với Belarus trong năm nay sau vụ bắt giữ một nhà báo gốc Ba Lan và trục xuất các nhà ngoại giao Ba Lan, đồng thời công bố kế hoạch điều động thêm 10.000 quân tới biên giới Belarus để hỗ trợ lực lượng bảo vệ hiện có. Hồi tháng 7, nước này cho biết họ lo ngại rằng sự hiện diện của các chiến binh Wagner ở Belarus có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng ở biên giới nước này. Thủ lĩnh Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đã xuất hiện trong một video vào tháng 7 khi chào đón các chiến binh của mình đến Belarus, nói rằng họ sẽ không tham gia thêm vào cuộc chiến Ukraine vào lúc này mà ra lệnh tập trung sức mạnh cho châu Phi, nơi họ đang tham gia vào một số cuộc xung đột, trong khi họ huấn luyện quân đội Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói việc Wagner chuyển đến Belarus là một phần trong thỏa thuận chấm dứt âm mưu nổi loạn của nhóm này vào tháng 6, khi họ nắm quyền kiểm soát một trụ sở quân sự Nga, tiến vào Moscow và đe dọa đẩy Nga vào cuộc nội chiến. Mỹ đang thúc ép Iran ngừng bán máy bay không người lái có vũ trang cho Nga. Đây là một phần của các cuộc thảo luận về những vấn đề mà Washington và Tehran ngầm đồng ý với nhau để giảm căng thẳng. Tờ Financial Times dẫn lời những người nắm vấn đề cho biết hôm 16 tháng 8. Mỹ đang gây áp lực đòi Iran ngừng bán máy bay không người lái có vũ trang cho Nga mà Moscow đang sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, cũng như phụ tùng thay thế cho máy bay không người lái, theo bản tin cho hay, dẫn thông tin từ một quan chức Iran và một người khác nắm rõ các cuộc thảo luận. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Washington và Iran đang cố gắng giảm bớt căng thẳng và khôi phục các cuộc đàm phán trên bình diện rộng hơn về chương trình hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 15 tháng 8 nói rằng ông sẽ hoan nghênh bất kỳ bước đi nào của Iran nhằm kéo giảm mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng, nhưng cũng nói rằng không có gì thay đổi cách tiếp cận tổng thể của Mỹ đối với Iran.
We continue to pursue a strategy of deterrence, pressure and diplomacy.
Chúng tôi tiếp tục theo đuổi chiến lược răn đe, gây áp lực và ngoại giao. Chúng tôi tiếp tục buộc chế độ phải chịu trách nhiệm về sự lạm dụng nhân quyền của mình, hành động gây bất ổn trong khu vực, tài trợ khủng bố, cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine, trong số nhiều hành vi phạm tội khác. Các cuộc thảo luận đã diễn ra cùng với việc đàm phán về thỏa thuận trao đổi tù nhân vào tuần trước, theo Financial Times cho biết. Iran cho phép 4 công dân Mỹ bị giam giữ chuyển sang quản thúc tại gia từ nhà tù Evin của Tehran, trong khi người thứ 5 trước đó đã được cho thi hành án tại nhà. Tuần trước, các nguồn tin nói với Reuters rằng Iran có thể trả tự do cho 5 công dân Mỹ bị bắt giữ, nằm trong thỏa thuận gỡ phong tỏa số tiền 6 tỷ đô la của Iran ở Hàn Quốc. Tàu vũ trụ mặt trăng của Nga đã đi vào quỹ đạo của mặt trăng vào ngày 16 tháng 8. Một bước quan trọng hướng tới tham vọng của nước này là trở thành nước đầu tiên hạ cánh xuống Nam Cực của mặt trăng để tìm kiếm nước đóng băng. Công ty vũ trụ Roscosmos của Nga cho biết Luna 25 đi vào quỹ đạo của mặt trăng lúc 11 giờ 57 phút sáng, tức 8 giờ 57 phút giờ GMT. Luna 25 sẽ bay vòng quanh mặt trăng, vệ tinh thiên nhiên duy nhất của trái đất, trong khoảng 5 ngày, sau đó đổi hướng để hạ cánh xuống Nam Cực của mặt trăng, dự kiến vào ngày 21 tháng 8. Trước đó, tàu Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã đi vào quỹ đạo của mặt trăng đầu tháng này, trước khi hạ cánh xuống theo kế hoạch ở cực nam của mặt trăng vào cuối tháng. Luna 25 có kích thước gần bằng một chiếc ô tô nhỏ sẽ hoạt động trong một năm ở Nam Cực, nơi các nhà khoa học tại NASA và các cơ quan vũ trụ khác trong những năm gần đây đã phát hiện dấu vết của nước đóng băng trong các hố. Nội các Đức hôm 16 tháng 8 đã thông qua một dự luật gây tranh cãi để hợp pháp hóa việc sử dụng và trồng cần sa giải trí, được xem là một trong những đạo luật về cần sa phóng khoáng nhất ở châu Âu, vốn có thể tạo thêm đà cho xu hướng tương tự trên toàn thế giới. Văn bản này vẫn phải chờ Quốc hội Đức thông qua, sẽ cho phép người trưởng thành sở hữu tới 25 gram cần sa, trồng tối đa 3 cây cần sa hoặc mua cần sa nếu họ là thành viên của các câu lạc bộ cần sa phi lợi nhuận. Chính phủ trung tả của Thủ tướng Đức Olaf Scholz hy vọng luật này sẽ kiềm chế thị trường chợ đen, bảo vệ người tiêu dùng khỏi cần sa bẩn và giảm tội phạm do ma túy. Một trụ cột chính của dự luật vốn loại bỏ những cấm kỵ về sử dụng cần sa, cũng là chiến dịch nâng cao nhận thức về những rủi ro mà rốt cuộc sẽ hạn chế việc tiêu thụ chất này, theo Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach, thành viên Đảng Dân chủ xã hội của Thủ tướng Scholz cho biết. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin hôm 16 tháng 8, ông Lauterbach cho biết một chiến dịch nâng cao nhận thức như vậy sẽ không được chú ý ở mức độ tương tự nếu được đưa ra mà không thay đổi luật. Với các quy định hiện tại, chúng ta không thể bảo vệ một cách nghiêm túc trẻ em và thanh thiếu niên. Việc này lâu nay được xem như điều cấm kỵ. Chúng ta thấy tình hình tiêu thụ tăng và điều này có vấn đề, đơn giản là vì chúng ta không thể để tình trạng này tiếp diễn. Vì vậy, đây là một bước ngoặt quan trọng trong chính sách chống ma túy của chúng ta. Theo Bộ Y tế Đức, số người trưởng thành ở Đức trong độ tuổi từ 18 đến 25 tiêu thụ cần sa ít nhất một lần đã tăng gần gấp đôi lên 25% vào năm 2021 so với thập kỷ trước. Dự luật gặp phải sự phản đối gay gắt, nhất là từ các nhà hoạch định chính sách bảo thủ vốn đã cảnh báo rằng nó sẽ khuyến khích sử dụng cần sa và đạo luật mới sẽ khiến chính quyền phải làm việc nhiều hơn. Malta trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên cho phép trồng và sở hữu cần sa hạn chế cho mục đích sử dụng cá nhân vào cuối năm 2021. Đức sẽ trở thành nước lớn ở châu Âu đầu tiên có động thái tương tự. Đội tuyển Anh lần đầu tiên giành quyền vào chung kết giải bóng đá vô địch nữ thế giới bằng chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Úc hôm 16 tháng 8, làm tan nát trái tim của nước chủ nhà để tiến vào tranh ngôi vô địch với Tây Ban Nha. Người hâm mộ Anh xem trận đấu qua một màn hình khổng lồ ở London đã vỡ òa vì sung sướng và ăn mừng chiến thắng của các tuyển thủ nữ của họ. Một giáo viên thể dục 35 tuổi có tên Lian bày tỏ niềm vui. Thành thật mà nói, chúng tôi rất phấn khích, chúng tôi đã chờ đợi điều này xảy ra từ bao lâu rồi. Thật không thể tin được, chúng tôi không thể chờ đợi đến trận chung kết. Tôi dự đoán tỷ số 2-1 của Anh với Tây Ban Nha trong trận chung kết. Alatun mở tỷ số cho đội tuyển Anh vào phút thứ 36 khiến hơn 75.000 khán giả trên sân im bặt. Nhưng thủ quân đội chủ nhà Sam Kerr đã đưa Úc trở lại thế quân bình bằng pha đi bóng tuyệt đẹp và ghi bàn từ cự ly 25m ở phút thứ 64. Tuy nhiên, hàng thủ Martidas đã không thể cản phá được một đường chuyền bóng dài của các nữ tuyển thủ Anh và Lauren Ham đã băng vào xuyên thủng lưới của đội tuyển Úc. Kerr đã suýt gỡ hòa nhưng lại đá ra ngoài trong gang tấc và Alessia Russo ấn định tỷ số 3-1 khi còn 4 phút cuối của trận đấu để đưa nhà vô địch châu Âu, đội bị loại ở bán kết của hai kỳ World Cup gần nhất, vào tranh chung kết với Tây Ban Nha. Hai đội bóng châu Âu sẽ gặp nhau vào ngày Chủ nhật 20 tháng 8. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.